Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học về lễ tiệc thánh đầu tiên. Lần trước chúng ta học về lễ vượt qua cuối cùng. Và hôm nay chúng ta học về lễ tiệc thánh đầu tiên. Chúng ta gọi lễ vượt qua cuối cùng mà Chúa Giêsu dự tại đây không phải là lễ cuối cùng mà dân Do Thái dự, nhưng mà nó là một sự chuyển tiếp, chuyển sang lễ tiệc thánh. Lễ vượt qua nó là hình bóng mà Chúa Giêsu chịu chết như là một con chiên, và bây giờ Chúa Giêsu làm trọn điều đó. Và người ta vẫn còn giữ lễ vượt qua cho đến năm 70, khi mà đền thờ Jerusalem bị phá hủy thì không còn giữ lễ vượt qua nữa, lễ vượt qua chấm dứt từ đó. Nó là một sự chuyển tiếp. Và ngày nay nếu có ai, hay là nếu chúng ta dự vẫn còn giữ lễ vượt qua, thì chúng ta từ khước sự chết của Chúa Giêsu. Đó là điều rất là quan trọng. Thưa ở thánh, lễ tiệc thánh là một trong hai thánh lễ mà được Chúa Giêsu ban để hội thánh của Chúa giữ. Hai thánh lễ, lễ tiệc thánh và một lễ kia nữa là lễ gì thưa quý vị? Lễ báp têm. Hai thánh lễ mà Chúa Giêsu truyền dạy phải giữ theo. Lễ báp têm là lễ mà nhận một lần mà thôi. Nó nói đến sự bước vào trong dân sự của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Chúa. Lễ báp têm, quý vị nghe lại, lễ báp têm là lễ mà nhận một lần mà thôi, trong danh của Chúa Cha, của Chúa Con và Đức Thánh Linh. Nó nói lên sự bước vào trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Chúa. Và đương nhiên lễ báp têm nó cũng liên hệ từ trong Cựu Ước, nó liên hệ đến lễ gì thưa quý vị? Lễ cắt bì. Khi một đứa trẻ sinh ra trong gia đình của người Do Thái, hay là một người không phải là Do Thái mà được người Do Thái đem về muốn trở thành con dân của Đức Trời, dân của Đức Chúa Trời, thì người đó phải làm lễ cắt bì để trở thành một người, nó nói đến một người ở trong gia đình, trong dân của Đức Chúa Trời. Cho nên lễ cắt bì làm con dân của Chúa thì lễ báp têm cũng tương tự như vậy. Và lễ tiệc thánh nó là lễ mà dự nhiều lần, nó nói đến sự liên tục trong sự liên hệ giữa chúng ta và với Chúa. Thưa quý vị, chúng ta cũng cần nói một ít tại đây. Trải qua trong lịch sử hội thánh, lễ báp têm là lễ mà nó nói đến ân sủng tình yêu thương của Chúa cho chúng ta. Nhưng mà thay vì lễ tiệc thánh nói đến tình yêu thương, nhưng mà trải qua trong lịch sử thì lễ tiệc thánh là cái lễ mà chia rẽ hội thánh ra rất là nhiều. Vào thế kỷ thứ 16, khi các cuộc cải cách nổi lên để mà đưa người tin Chúa, hướng dẫn người tin Chúa trở về lại với Kinh Thánh, học theo điều Kinh Thánh và tín lý về tiệc thánh, vì tín lý này và giáo hội đã giết cả hàng chục ngàn người. Và thay vì đọc lời của Chúa, hiểu lời của Chúa một cách đơn giản, thì người ta bị những cái thói quen, hay là những cái truyền thống, hay là lòng và mắt của nhiều người bị che đậy lại, cho nên không thấy được cái điều mà Chúa dạy. Và buổi sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học chung điều mà Chúa dạy, mà Matthew ghi lại trong phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Tiệc thánh, Chúa dạy điều gì trong phần này? Thưa quý vị, điểm thứ nhất mà chúng ta thấy là cái tầm quan trọng của lễ tiệc thánh. Trong phần này thì chúng ta thấy vài điều. Điểm thứ nhất là bối cảnh của lễ tiệc thánh đầu tiên. Thưa quý vị, lễ tiệc thánh như chúng ta đã học bắt đầu ngay bây giờ được Chúa Giêsu thiết lập. Và như chúng ta đã học thì lễ vừa qua nó là một cái lễ lớn trong thời cựu ước. Lễ vừa qua nó nói đến, nó đưa đến, chỉ đến chiên con, là tức là Chúa Giêsu sẽ bị giết, bị chết để mà đền tội trong cửa. Và bây giờ ngày hôm nay lễ tiệc thánh của chúng ta dự, thì chúng ta cũng sẽ nhìn lại Chúa Giêsu đã chết, đã đổ huyết ra. Và trong buổi tối nghiêm trọng trước khi mà Chúa Giêsu chịu chết, thì Chúa Giêsu đã thiết lập lễ tiệc thánh. Điểm thứ hai trong cái tầm quan trọng mà chúng ta nhận xét tại đây là lời của Chúa Giêsu dạy. Thưa quý vị, chúng ta thấy lời của Chúa Giêsu tại đây rất là chân thật và đầy yêu thương, nhân từ, ân sủng. Chúa Giêsu nói với lời là: hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta. Trong câu 27 Chúa nói là: hãy uống đi, vì này là huyết ta, huyết của sự giao ước mới đã đổ ra. Một cái lời mời, một mời gọi các môn đồ, một lời rất là ân cần thương yêu, cũng như là đầy chân thật và ân sủng. Phần thứ hai mà chúng ta thấy trong phần kinh thánh này là một cái bữa tiệc mà Chúa Giêsu dự tại trên phòng cao. Nó là một bữa tiệc đơn sơ. Thưa quý vị, trong bữa tiệc buổi tối này mà Chúa Giêsu dự tiệc thánh với 12 môn đồ, đây là một cái bữa tiệc mà rất là đơn sơ và giản dị. Chắc chắn rằng nó không có những cái ly bằng vàng, hay là những cái dĩa bằng bạc, hay là những muỗng đĩa bằng đồ sang trọng, hay là trải khăn bằng trắng. Ngồi cái hàng dài, 12 người ngồi dài như vậy, giống như là tấm hình của họa sĩ Leonardo da Vinci, một người họa sĩ người Ý tưởng tượng vẽ vào năm 1500 như vậy. Nhưng mà nó chỉ là một bữa tiệc ăn bánh không men và uống rượu nho mà thôi. Chúa Giêsu cầm bánh lên, Chúa bẻ ra tạ ơn và phân phát cho các môn đồ. Và Chúa cũng lấy bánh tạ ơn và phát ra cho các môn đồ. Trong Kinh Thánh thì Chúa không nói, hay là Kinh Thánh cũng không ghi lại là Chúa dạy phải phân phát bằng cách nào. Nhưng mà về sau, cách hội thánh phân phát bánh và rượu, hay là phân phát tiệc thánh đó, nó trở thành một cái vấn đề lớn và gây ra nhiều sự chia rẽ trong đó. Nhiều người bàn cãi, nói rằng cách mà dự tiệc thánh đúng á là cách mà để tiệc thánh ở trên bàn, rồi người đi lên tiếp nhận lấy. Rồi có người khác nói rằng dự tiệc thánh đúng á là cách mà mình phải quỳ xuống rồi nhận. Rồi cũng có người khác nói rằng cách mà nhận tiệc thánh đúng là cách mà ngồi một chỗ mới là đúng. Rồi cũng có người nói rằng cách mà dự tiệc thánh đúng á là chúng ta phải chờ đợi ăn chung một lần hết mới là đúng. Hay là cũng có người nói rằng ô, cứ cách là đúng là cách là khi chúng ta nhận là chúng ta ăn liền. Thưa quý vị, trong Kinh Thánh không đề cập đến cách nào là cách đúng, mà chỉ giản dị đơn sơ là Chúa Giêsu bẻ bánh phân phát cho các môn đồ và cầm chén lên và phân phát cho các môn đồ. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta nghĩ và giữ đúng như theo điều Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đồ mà giữ tiệc thánh như vậy đó, thì chúng ta phải dự tiệc thánh ở tại phòng cao. Chúng ta phải dự tiệc thánh sau khi rửa chân cho từng người. Chúng ta phải ngồi xuống mà ngồi cái kiểu mà nằm dài trên sàn như vậy. Nếu mà chúng ta nói là chúng ta phải dự đúng thì chúng ta phải làm tất cả những điều đó. Nhưng mà không, tiệc thánh nó là một bữa ăn đơn sơ khiêm nhường. Cái điều này đưa chúng ta đến điểm thứ ba, tức là cái thức ăn trong lễ tiệc thánh. Trong câu 26 và 27, Ma-thi-ơ ghi lại Chúa Giêsu dùng bánh và chén. Và trong câu 29 nói rằng uống trái nho. Đương nhiên bánh tại đây là bánh mà làm bằng bột lúa mì và không có bỏ men, hay là không có dùng bột nổi. Và bánh đã nướng lên để dùng để ăn. Và nước trái nho đây tức là rượu nho. Thưa quý vị, bánh tượng trưng cho thức ăn, nuôi dưỡng thân thể. Đối với người Do Thái là nhiều người trên thế giới, thì người ta dùng bột lúa mì hay là bột gạo xay ra để làm bánh, và bánh là thức ăn chính của họ. Nhưng mà đối với người Việt của chúng ta thì chúng ta không có ăn bánh mì, phải không quý vị? Nhưng mà chúng ta là ăn cơm, ăn gạo. Và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy dường như là ăn cơm cũng không phải là thức ăn chính của mình nữa, mà ngày hôm nay đồ ăn quá dư dật rồi, cho nên cơm nó trở thành đồ ăn phụ, và chúng ta ăn độn thức ăn, thịt cá đầy đủ, rau đủ thứ, nó trở thành đồ ăn chính. Thưa quý vị, Chúa Giêsu chịu chết trên cây thập tự là thức ăn thật, thức ăn tâm linh thật cho con cái của Ngài. Và do đó chúng ta cần có tấm lòng khao khát đến với Chúa khi chúng ta nhận lễ tiệc thánh để nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng ta. Và cũng tương tự, rượu nó có ý nghĩa cho nuôi dưỡng thân thể, và hình ảnh huyết của Chúa Giêsu như rượu đổ ra để nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta, và huyết của Chúa Giêsu làm tươi mới linh hồn của chúng ta. Thưa quý vị, một điều khác nữa mà chúng ta cũng để ý tại đây, điều mà Chúa Giêsu dạy và Chúa Giêsu làm để chúng ta có thể làm theo, là khi Chúa Giêsu cầm bánh lên thì Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu tạ ơn. Và khi Chúa Giêsu cầm chén lên thì Chúa Giêsu cũng làm gì? Kinh Thánh ghi lại là Chúa cũng tạ ơn. Chúa Giêsu để lại cho chúng ta một cái gương, là khi chúng ta dự tiệc thánh thì chúng ta tạ ơn, và ngay cả khi chúng ta ăn nữa, thưa quý vị, bữa ăn của chúng ta thì cũng cần tạ ơn Chúa nữa. Chúng ta cảm tạ ơn thức ăn mà Chúa ban cho chúng ta. Do đó, thưa quý vị, chúng ta là người tin Chúa, chúng ta cần cầu nguyện cảm tạ Chúa thức ăn trước khi chúng ta ăn. Nếu mà chúng ta ngồi vào bàn và cầm đũa cầm chén mà ăn như vậy đó, thưa quý vị, thì đó là một cái điều thiếu sót mà chúng ta quên cảm tạ ơn Chúa. Cho nên chúng ta cần cảm tạ ơn Chúa. Chúa Giêsu cầm bánh lên, và Kinh Thánh ghi lại Chúa làm gì? Chúa tạ ơn Đức Chúa Cha. Và Chúa cũng cầm chén lên là Chúa tạ ơn. Do đó chúng ta cũng làm theo, học theo là chúng ta tạ ơn. Cái điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây, thưa quý vị, là chúng ta nói tạ ơn Chúa về cái đồ ăn mà Chúa cho. Chúng ta không làm một cái điều gì khác, nhưng mà chúng ta tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa. Những điều này đưa chúng ta đến sự chết của Chúa Giêsu, nó nói đến điều gì, và tiệc thánh phước hạnh gì cho chúng ta. Và đó là cái điều mà chúng ta học trong cái phần kế tiếp, phần thứ tư, đó là Chúa, câu mà ý nghĩa của Chúa Giêsu nói là: này là thánh tế ta và huyết của ta. Câu này có nghĩa gì, thưa quý vị? Trải qua trong lịch sử, nhiều người có nhiều ý kiến cũng như bàn thảo cãi về với nhau cái ý nghĩa của câu này rất là nhiều. Và câu này có ý nghĩa gì, thưa quý vị? Có người nói rằng khi mà Chúa Giêsu nói cái câu này đó, là Chúa Giêsu đang nói tiếng Aramaic, là cái tiếng mà của cái xứ đó lúc bây giờ, không phải là tiếng Hy Lạp, mà cũng không phải là tiếng của Do Thái nữa, mà trong thời của Chúa Giêsu là đang dùng tiếng Aramaic. Và trong cái ngôn ngữ của Aramaic á, thì nó không có cái những cái chữ mà biểu tượng hay là tượng trưng. Cho nên người ta nói rằng khi Chúa Giêsu nói là này là thân thể ta, này là huyết ta, thì nếu mà trong cái ngôn ngữ đó mà không có tượng trưng á, thì phải theo hiểu theo cái nghĩa đen là đó là thân thể thật của Chúa và đó là huyết thật của Chúa. Nhưng mà thưa quý vị, có phải thật như vậy không? Chúng ta biết rằng Kinh Thánh dùng rất là nhiều hình ảnh hay là biểu tượng. Điển hình, Chúa Giêsu nói, thưa quý vị, Chúa Giêsu nói là ta là gốc nho. Có phải Chúa Giêsu là cái gốc không? Không. Nhưng mà chúng ta hiểu như thế nào? Nó là một cái biểu tượng, phải không quý vị? Chúa Giêsu là cái gốc, cái nguồn cội. Chúng ta là cái nhánh. Hay là Chúa Giêsu nói là ta là cánh cửa. Có phải Chúa Giêsu thật là cái cánh cửa giống như vậy, tới mở ra mở vô không? Không. Nhưng mà cái ý nghĩa của cánh cửa, hay là Chúa Giêsu nói rằng ta là đường đi. Có phải là Chúa Giêsu là cái đường ở đó mà chúng ta thấy rồi chạy xe hay là đi bộ lên không? Không. Nhưng mà con đường, Chúa Giêsu là con đường dẫn đến. Cho nên đây là cái hình ảnh và tương tự Chúa Giêsu đưa bánh lên tạ ơn cũng như chén, thì cái bánh đó và chén rượu nho đó nó không hóa hay là không trở thành thịt thật của Chúa hay là huyết hay là máu thật của Chúa. Và nếu giả sử thưa quý vị, nếu mà nó trở thành thịt thật mà huyết thật của Chúa, mà các môn đồ dự và chúng ta ngày hôm nay mà nghĩ rằng nó trở thành thật á, thì chúng ta là những người mà ăn thịt người hết, phải không? Kinh Thánh không nói bánh và rượu nó sẽ thay đổi. Kinh Thánh không nói đến cái vấn đề đó. Và Phaolô cũng nói trong Cô-rinh-tô thứ nhất là 11 á, không phải anh em ăn thịt và huyết hay là máu của Chúa, nhưng mà Phaolô chỉ nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này mà thôi. Kinh Thánh không đề cập đến, nhưng mà nhiều người làm quan trọng hóa và cho nó trở thành thịt thật của Chúa và máu thật của Chúa. Không, Phaolô nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này. Phaolô không nói rằng mỗi lần anh em ăn thịt của Chúa Giêsu, hay là Phaolô không nói rằng mỗi lần anh em uống huyết của Chúa Giêsu. Không, Phaolô chỉ nói rằng mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này. Và khi một người bởi đức tin nhận của lễ trong cửa để mà chuộc tội qua sự chết của con chiên con, của con chiên đó, hay là con dê trong thời bấy giờ, thì trong tân ước một người dự tiệc thánh thì chúng ta cũng được sự hiệp một với Chúa Giêsu, được kéo lại gần với Ngài, là đấng đã chết một lần đủ cả cho chúng ta. Thưa quý vị, một điểm khác nữa mà Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 11 mà chúng ta cũng nên để ý là chúng ta có thể dự tiệc thánh một cách không xứng đáng. Có nghĩa là sao? Nếu chúng ta dự tiệc thánh và đời sống của chúng ta, hay là khi chúng ta phạm tội và chưa xưng tội, hay là đời sống của chúng ta bê bối, thì Phaolô nói rằng chúng ta nhận lấy hình phạt cho chính mình. Điều này đưa chúng ta đến điểm cuối cùng. Một vài điểm trong phần này mà Chúa Giêsu nói tại đây chúng ta cũng nên để ý. Chúa Giêsu nói trong câu 29 rằng: ta phán cùng các ngươi, từ nay về sau ta không uống trái nho này nữa, cho đến ngày mà ta sẽ uống trái nho mới cùng các ngươi trong nước của chiên ta, của cha ta. Thưa quý vị, điều Chúa Giêsu dạy qua tiệc thánh, tiệc thánh là tiệc mà dành riêng cho hội thánh của Chúa, con cái của Chúa. Tiệc thánh không phải là tiệc mà cho mọi người, tất cả mọi người trên thế gian. Tiệc thánh chỉ cho môn đệ của Chúa và Chúa truyền dạy cho những người thuộc về Ngài. Điểm thứ hai chúng ta thấy dự tiệc thánh như điều Chúa Giêsu nói. Chúa Giêsu dự ban cho tiệc thánh đầu tiên, và Chúa nói rằng Ngài sẽ không dự tiệc này nữa. Và dự tiệc thánh như vậy là chúng ta hướng về dự tiệc cưới chiên con của Chúa Giêsu trong nước thiên đàng. Chúng ta dự, nhưng mà chúng ta suy tưởng nhớ đến ngày mà chúng ta sẽ cùng dự tiệc cưới chiên con của Chúa Giêsu trong nước thiên đàng. Và một điểm thứ ba nữa mà chúng ta cũng nên để ý là tiệc thánh nó có phải là một cái tiệc nghiêm trọng hay là không? Đương nhiên nó là một tiệc nghiêm trọng, bởi vì nó đánh dấu một sự chết quan trọng của Chúa Giêsu. Và như vậy thì chúng ta nhận như thế nào? Thưa quý vị, chúng ta nhận với tinh thần khiêm nhường hạ mình. Chúng ta nhận trong cái tinh thần ăn năn đến với Chúa, cầu xin Chúa thương xót chúng ta. Chúng ta nhận với tinh thần biết ơn Chúa đã hy sinh chịu chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Đó là điều mà chúng ta học qua lễ tiệc thánh mà Chúa Giêsu dạy, và trong phần kinh thánh buổi sáng hôm nay chúng ta hãy để cầu nguyện.